75. Nhược tỳ kheo, chúng tăng đoán sự vị cánh, bất giữ dục, nhi khởi khứ ba vật đề. Nếu tỳ kheo chúng tăng đoán sự chưa xong, tức như yết ma này, chẳng có gỡ dục mà đứng dậy đi phạm ba vật đề. Cái gỡ dục này, dự dục là cái gỡ dục. Gỡ dục này gỡ ý muốn mình đến trong tăng. Ai nhớ? Thành là trong yết ma nó có hai loại. Hai loại để mà nhóm này. Một là đích thân mình có mặt ở trong cái cương giới của cái giới trường, hay là cái tiểu giới. Thứ hai nữa, mình bận việc Phật sự hay gì việc tam bảo thì có thể gửi ý muốn mình vô trong tăng, gọi là dự dục. Mà dự dục tức như gửi, mà cái người gửi dục đó là không có quyền ngăn chặn, không có quyền đặc biệt gì hết. Nó là mình gửi theo cái phiếu thuận vào trong cái tập thể, mình không đi bỏ phiếu. Nhưng mà mình gửi người kia đi bỏ phiếu cho mình, không muốn bỏ sao họ bỏ. Nhớ, mình không có đòi hỏi phải bỏ theo cái ông đó chẳng hạn, nhưng mình đòi hỏi người kia không bỏ mình cũng chịu thôi. Đó, mình gửi ý muốn của mình, tăng là muốn như thế nào tôi tùy thuận theo nấy nấy, tôi không có ý kiến. Đó là coi như là gợi dự dục á. Thì cái tứ phần giới này nó kết làm hai lần, kết hai lần á. Tại vì trong cái nhóm mà có lục quần tỳ kheo hàng ngày sinh hoạt đó, tạo nhiều cái lỗi lầm mà không có lỗi lớn, như từ cái oai nghi đến cái bình thường vậy, độc tiết la thì rất nhiều. Nên lục quần tỳ kheo đi đâu đi thành một cái nhóm vậy, sợ đi riêng ra là tác pháp biết ma cách này cách khác là trị tội mình đi. Đi đông vậy như sự bảo vệ. Rồi là một hôm tăng có việc cần thiết để mà nhóm chúng. Nhóm chúng thì coi như là cái vị này sợ đưa cái việc của mình ra trị tội cách này cách khác, mà giữa chừng coi như là đứng dậy đi ra mà không có gỡ dục. Là bất giữ dục nhi khởi khứ. Mà quý thầy nhớ là cái yết ma có bốn điều mà được thành tựu, mà coi như là nhân thành tựu nè, rồi là pháp thành tựu nè, sự thành tựu và xứ thành tựu. Xứ là cùng một cương giới, mà cùng một cương giới á mà mình không đến phải gửi dục, mà không gửi dục á thì phạm tội gì? Nếu mình không đến, mình không gửi dục là chúng tăng ở đó phạm tội gì, mình cũng phạm tội gì? Biệt chúng. Nên ví dụ như cái trú xứ của mình ở đây là 50 người, Bồ Tát tất cả đều lên cương giới của tiểu giới hay là cương giới của giới trường, mà giờ mình không lên thì gửi dục, thì phải gửi cái ý muốn mình trong tăng. Mà nếu mình không đến, mình không gửi dục thì phạm vấn đề biệt chúng. Thì biệt chúng một ở trong 7 lỗi yết ma không thành tựu. Có 7 lỗi, sau này mình học yết ma mình học kỹ vấn đề đó. Chắc bữa nào cũng dành 1 buổi 2 buổi để là chúng ta tập để kết cương giới đó. Tại có một số quý thầy có đề nghị là như là cũng lớn à, có khi mình học rồi về cái trú xứ mình, thầy tổ mình hoặc giả là những cái chùa biết mình đi học ra đó phải nhờ mình kết cương giới. Họ cất cái chùa mới rồi kết cương giới rồi mình không biết kết thì nó cũng hơi kỳ, kết trật thì cũng kỳ. nó tập để mình là thực hiện thực hành cái yết ma mà kết cương giới trước. Thì kết cương giới thì chỉ có kết cái cương giới đại giới và cương giới của giới trường. Mà giả như trong cái cương giới đại giới mà mình không kết, mình kết cái giới trường không được không? Nó được không? Cái cương giới của đại giới nó rộng ra mình chưa kết, mà kết cái giới trường không được không? Được không? Rồi giả như cái mình không kết cương giới của giới trường mà kết cái đại giới không được không? Được chứ, được. Tại vì cái chùa này có mình có vài người à, mà không có làm tăng sự, cũng không có Bồ Tát, cũng không có yết ma vậy đó. Thì mình được quyền mình kết cái cương giới của đại giới, là cái ranh đất của mình, biết cái dân ranh đất của Già Lam như chỗ nào. Thì trong luật, nếu mà căn cứ vào trong luật Đức Phật thì không có nói tại sao kết cái cương giới là cương giới đại giới ở ngoài với cái ý. Phật không có nói cái ý này, sau này cái ý này cái phát sinh đó, là nó là tại cái đất Già Lam luôn luôn lúc nào cũng có Lâm Thiên Hộ Pháp thiện thần họ đi, họ gìn giữ, họ bảo vệ. Thành kết cái cương giới đó để cho các ngài là làm như chỗ đó là tịnh địa, coi như tất cả những đất Già Lam đó là tịnh địa. Lâm Thiên Hộ Pháp biết cái ranh giới của chùa như vậy, Già Lam như vậy, để họ ngày đêm họ gìn giữ vấn đề an ninh cho cái trú xứ đó. Đó là kiểu của mình nói, chứ trong luật thì không có nói vấn đề đó nha. Trong luật thì chỉ có cái công dụng là cái cương giới của đại giới kết để làm gì? Kết cương giới của đại giới để khỏi phạm biệt chúng. Anh nhớ, khỏi phạm biệt chúng. Tại ví dụ dùng như Bồ Tát, cái trú xứ của mình ở đây mình không có cương giới, thì nếu những cái chùa nào hay chư tăng nào ngoài cương giới đó khoảng 1-2 cây số, nếu không đến thì phải gỡ dục, mà không gỡ dục thì coi như là phạm biệt chúng. Mà biệt chúng như vậy tác pháp yết ma bất thành, tăng mang tội. Tại vì cái cương giới của tăng nhỏ nhất là bao nhiêu, lớn nhất là bao nhiêu? Cương giới của chúng tăng được quyền kiết giới bày ngang bày dọc lớn nhất là bao nhiêu? 10-20 câu lô xá. Mà một câu lô xá như vậy là 1 cây số 8, mà 20 câu lô xá vậy là 36 cây số. Rồi chúng ta có thể là an cư, có thể là kết giới phủ hết cái thành phố Sài Gòn này, thành phố Hồ Chí Minh này kết được bày ngang bày dọc 36 cây số. Nhớ đó là nói là kết giới, là cương giới về tăng pháp. Tại vì cái cương giới nó có là có nhiều cái loại cương giới, ví dụ cương lớn giới tụ lạc này, cương giới a lan nhã. A lan nhã là cương giới tự nhiên đó. Rồi cương giới tác pháp, tác pháp là cương giới của tăng, có ấn định đàng hoàng. Rồi cương giới bất thất y, rồi cương giới tịnh trù, tịnh khố và khố tàng. Và ở trong về cái phần mà cương giới a lan nhã thì nó có nguy hiểm và không nguy hiểm. Cương giới tụ lạc là phân biệt được và phân biệt không được. Nó cái đó chúng ta học là cái cương giới đó nó nhiều lắm. Mỗi cái cương giới nó có một cái chức năng riêng và nó một cái ý nghĩa riêng. Nó ví dụ như là mình nói trong phạm vi kết cương giới của đại giới của chúng tăng đi, là để bảo vệ cái quyền lợi cũng như nghĩa vụ trách nhiệm của một cái vị tỳ kheo trong cái trú xứ đó. Cái quyền lợi là gì? Cái quyền lợi là giờ trước mình ở cái trú xứ khác, giờ này mình bước vô cương giới đó thì cái lợi dưỡng mình được quyền hưởng. Vừa bước vô đó nghe tiếng kiền chùy đánh lên để mà chia cái lợi dưỡng của tăng, nhất là về vấn đề mà là thập phương hiện tiền tăng thì mình có được quyền hưởng. Dầu đó giờ là mới bước ra lần thứ nhất thôi, nhưng có mặt mình ngay cái lúc mà đánh truyền trì thì mình được quyền hưởng. Đó là cái luật. Mà nếu mình hưởng như vậy, mình cái bổn phận và cái trách nhiệm phải làm tròn. Ví dụ như giờ trước mình ở cái trú xứ khác, là mình thuộc về quyền quản lý của cái trú xứ đó. Rồi giờ sau mình bước lại cái trú xứ này là được nhập vào trong cái hàng tăng cái này, nghĩa vụ và quyền lợi mình được hưởng chung. Ví dụ như mình ở cái trú xứ kia mình phạm tội tăng tàn, ở chỗ kia chưa trị, thì đến đây bắt buộc cái trú xứ này mình phải thực hiện là trị cái tội tăng tàn, chứ không thể bỏ trốn được. Nhớ cái này là không có trốn được. Mình phạm ba la di thì cái trú xứ khác cũng không nhận, mà trú xứ này cũng nhất định là không nhận. Nó nghĩa vụ và cái quyền lợi mình hưởng chung trong đó. Ví dụ như nếu mình không kết cương giới có đại giới thì Đức Phật cho hàng tỳ kheo 36 cây số, mà mình bố tát ở cái chùa này mà không có cương giới thì coi những cái chùa khác hay những cái chư tăng ở là trong phạm vi 36 cây số phải đến bố tát, còn đến phải gỡ dục, không gỡ dục thì yết ma bất thành. Thành do đó phải kết cái cương giới trong phạm vi riêng này của mình mà thôi. Thì đó là kết cái cương giới để tránh vấn đề mà biệt chúng. Thứ hai nữa là vấn đề phá tăng. Nếu mà còn kết cái giới trường là để làm gì? Công dụng là đỡ nhọc cho chúng tăng. Tại vì có giới trường ở đây truyền giới giảng hạn, là đây ta cần có 10 vị thôi, 10 vị giới sư thôi. Và trong cái đại giới của mình là hàng trăm tỳ kheo như vậy, thanh tịnh như vậy, mà đây ta có cần có 10 người à. Mà nếu không có cương giới này phải 100 vị đó lên hết. Nó thành là 90 người kia nó phí đi. Nó thành cái cương giới mà cái kết cái giới trường nó có cái công dụng, cái ý như vậy, đỡ nhọc cái chúng ta. Nó thì mình kết có cái giới trường. Nó thì chắc bữa nào mình học vài buổi về cái vấn đề mà kết cương giới. Đặng chúng ta đôi khi về quê hay đi đâu đó bất trắc thôi, là ai mượn mình kết giới hay gì đó mình cũng biết để mình kết. Là cái về cái phương diện kết giới nó không học nó cũng khó nha. Tại vì nếu mà kết cái giới trường mà kết cái đại giới mà có giới trường thì kết tam trùng. Cương giới là kết rồi kết tam trùng á, là một cái cương giới của cái có giới trường. Rồi cái nội giới của cái đại giới, rồi cái ngoại giới của đại giới, nó có cái kêu là tam trùng nhé. Phải kết là ba lớp kêu là kết tam trùng á. Thì chắc bữa nào hôm tuần sau đấy, tuần sau bắt đầu mình học được. Khoan ngưng lại cái giới bổn này chừng cả tuần hai tuần, rồi học mới quên đại phải thực hành. Chỉ tiêu tướng như thế nào nặng có nắm sơ cái đó, ta mới huynh đệ cũng là con cũng lớn rồi. Rồi mình đi đầu này đầu kia, rồi lỡ ta cất cái chùa mới, ta nhờ mình kết cương giới sao. Giả như mà cái chùa ni mời mình đến kết cương giới được không? Được không? Được không? Mà nếu có chùa ni mà mời bên ni họ không biết kết giới, bây giờ họ mà mời bên tăng qua kết giới, mà mình có ngồi chung với ni để kết giới không? Tại vì họ chủ ở chỗ đó, ở trú xứ ở đó, ví dụ trú xứ ở đó 20-30 ni như vậy đó. Rồi mình thỉnh mà bên tăng qua kết giới, mình có thể kết được không? Kết được không? Mình cũng có thể mua bảo mình kết giới được. Mình kết rồi mà mình chỉ cương giới cho ni, cương giới cái chỗ nào, đâu là cái giới trường, đâu là cái phi tướng của giới, là tất nhiên cái ranh giới một từ một thước đến hai thước, từ nội tướng của đại giới cho đến cương giới của giới trường. Nó tại vì cách nhau một thước với hai thước đó coi là phi giới, là phi tướng. Nó khi mà truyền giới thì đi vòng vòng trong đó được, không được quyền vô cái cương giới của giới trường. Thì cái đó là cái coi là cái phi tướng thì được, nhưng mà tỳ kheo với tỳ kheo ni không được yết ma chung. Mà nếu mà tỳ kheo với tỳ kheo ni được yết ma chung có hai trường hợp. Trường hợp nào? Là xuất tội tăng tạng của ni. Nhớ tỳ kheo ni xuất tội tăng tạng giữa hai bộ tăng theo bát kinh pháp. Mấy cái này mình đã nhớ, trong đôi khi không có học được không có nhớ. Thứ hai nữa là gì? Truyền chánh pháp cho ni. Nó tất nhiên họ làm bổn pháp rồi họ qua bên tăng xin chánh pháp, thì cái đó trong bát kinh pháp Đức Phật đó, nếu thức Somana là thọ tỳ kheo ni phải giữa hai bộ tăng. Nhớ hai bộ tăng. Thành là mình xác định là cái chỗ này, nếu bên ni mà thọ giới làm bổn pháp rồi không qua đại tăng xin chánh pháp thì thành giới tỳ kheo ni không? Thành bản thể tỳ kheo ni, mình xác định cái chỗ đó rõ ràng. Thành không? Không. Tại vì mới làm bổn pháp, Đức Phật dạy là tỳ kheo ni thành tựu bản thể tỳ kheo ni giữa hai bộ tăng. Cái này là có một cái sư bà nha. Có sư bà cũng đức độ lắm, mà coi thường tăng, là khi làm bổn pháp rồi không qua bên tăng xin chánh pháp. Nó tăng thanh tịnh, kiêu sứ không có thanh tịnh, không có xin chánh pháp. Thì hỏi thầy, thầy nói xác định rõ ràng là những người đó không phải là tỳ kheo ni. Tại vì mới làm bổn pháp không mà bản thể tỳ kheo ni sanh giữa hai bộ tăng. Dầu làm bổn pháp rồi nhưng mà theo tinh thần Phật dạy phải qua bên tăng xin chánh pháp, thì cái giới cái tỳ kheo ni nó mới là trọn vẹn, sanh trọn vẹn về cái bản thể. Tại vì Đức Phật có nói vào cái thời sau này có những cái loại mà yết ma mà thành tựu là còn có hai loại yết ma là thành tựu, đó là bạch tứ yết ma và bạch bát yết ma. Bạch bát yết ma là tỳ kheo ni á, bốn lần yết ma bên bổn pháp rồi qua bên tăng bốn lần yết ma nữa có giữa hai bộ tăng. Anh nhớ hai bộ tăng. Nói thành là nếu mà chưa qua bên tăng thì chưa nương chúng tăng để cầu thọ giới cụ túc, nó có bên ni không à. Thành nhớ tỳ kheo và tỳ kheo ni yết ma chung chỉ có hai trường hợp đó mà thôi, chứ không có cái trường hợp nào mà tăng với ni mà yết ma chung. Thì ni không được kể vào trong túc số tăng tất cả các pháp yết ma khác trừ hai cái yết ma đó. Ai nhớ cái điều đó là điều là cần, là quan trọng lắm, chứ không thôi được khi chúng ta nó quên đi. Chứ giờ mấy năm trước nha, ở thành phố này cũng có là an cư chung rồi cũng yết ma chung giữa tăng ni yết ma cùng một cái cương giới rồi ngồi chung để yết ma, nó không trúng nha, nó không trúng. Nó tuyệt đối là nó là tăng với ni cái cương giới khác nhau, cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là có hai cái trường hợp đó, tăng với ni ngồi chung với yết ma mà thôi giữa hai bộ, còn nhiều là hoàn toàn là riêng hết á. Thì nhớ cái vấn đề thứ hai mình học về cái cương giới chắc học cả hai buổi. Nhà học cũng nói về cái tổng quát rồi cách thức mình yết ma, cái cách thức mà nêu cái tiêu tướng. Thì mình học chỉ có hai cái yết ma mà có hai cái cương giới rồi. Một là cái giới trường, hai nữa là cái đại giới. Rồi những cái phần kia để sau này chúng ta học cái ma chung về vấn đề cương giới. Tại vì cương giới đường thủy, cương giới đường bộ, rồi là kết giới là bất thất y, rồi kết giới tịnh trù, tịnh khố và khố tàn, nhiều cái phương diện đó. Dầu mà nhiều chùa không có kết giới nhưng mà chúng ta phải học cũng cho biết cách kết giới bất thất y như thế nào. Hoặc giả là theo như hồi sáng cái cô ni có hỏi là kết giới bất thức y, nhiều chùa bên ni cũng kiết giới bất thức y. Mà giờ giả như kiết giới bất thức y thì mình để y ở trong cái tự viện của mình, cái chùa, có đi ra ngoài, giả như khuya hay là đi chợ, rồi cái y mình để trong chùa, rồi là đi chợ tới 8-9 giờ mới về, mất y không? Nếu vậy mất y không? Tại vì y Đức Phật cấm mà hàng tỳ kheo không được ngủ lìa y cách đêm. Nếu mà mặt trời mọc mà mình không đụng tới cái y, tay đụng tới cái y thì coi như là mất y. Nhưng mà giờ cái trú xứ của mình để y trong chùa, mình đi chợ, khuya đi chợ rồi, mặt trời chưa mọc. Nên mà từ từ cái mặt trời mọc trở về trước là cái đêm khác, từ mặt trời mọc trở về sau là cái ngày khác rồi. Nếu mà đi chợ rồi giờ 8-9 giờ hay 7 giờ mặt trời mọc mình về, mất y không? Hả? Mà giờ này mất cái vậy phải làm sao nè? Phải mang theo phải không? Đúng cái lý nó vậy đó chứ. Tại vì mình đêm nó mà đêm trước khác là mặt trời mọc là nó khác rồi. Phải hiểu đúng theo cái lý thì mất y à. Tại vì mặt trời mọc mình chưa đụng tới cái y, thì qua cái ngày khác mình mới đụng tới rồi coi như là mất y. Cái đó như là coi như mất y, dầu mình có kiết giới bất thức y ở trong cái trú xứ của mình. Mình nghe nói là nhiều vị ở ngoài Bắc, cái dữ luật có đi cài khuya, bắt đầu đem trâu đem bò ra ruộng cài rồi, phải y phải đem theo, coi như là giáp phía đằng sau lưng, cột phía đằng sau lưng đem theo. Nó sợ là sợ mặt trời mọc lên nó mất y. Mà nó đúng vậy chứ. Nếu mình đi cài vậy mình đem một cái y thôi, chứ đem ba cái cho nó hơi cực. Phải không? Ba cái đem ra sao đâu có sử dụng gì. Mà không đem thì nó mất y. Đại chúng nhớ, nếu mình học mà nó mất thất y thì cái đó bị mất y á. Còn một cái trú xứ, tại sao cái trú xứ Già Lam mà phải kiết giới bất thất y? Tại vì trong cái trú xứ mình không có thông, tất cả phòng không có thông với nhau, có cửa đóng. Giả như trong phòng của mình ngủ, mà khuya mình lên chánh điện mình tụng kinh, mặt trời mà nó mọc, mà y mình còn để trong tủ phía cái phòng mình khóa lại đây, cái đó cũng nó bị cách, cũng mất y ấy chứ. Nếu mình không có kiết giới bất thức y trong cái trú xứ của mình, còn nếu mà không khóa cửa thì không mất y, tại vì nó thông. Thì cái giới bất thức y có thể là cái chùa này mình kết thông qua cái chùa kia được. Có ví dụ như kết cái giới bất thức y giữa cái trú xứ Huệ Nghiêm này với đới Ấn Quang chẳng hạn. Thì mình ngủ ở đây, cái y mình để ngoài Ấn Quang mà có kiết giới bất thức y rồi không mất. Nhớ không mất. Mình kết luôn cái đường nó thông. Nó thông mới là không mất. Tất nhiên là nếu mà đồng ý mà kết như vậy thì chúng phải chỉ con lộ nào. Ví dụ nói từ cái Ấn Quang phải nói là đi Sư Vận Hạnh, là Ngô Gia Tự đi thẳng về tới đây con đường nào đó, thì lấy cái đó là chúng kiết luôn. Kiết luôn từ Ấn Quang cho đến đây là cho nó thông, cho nó thông cái đường mà nó y của mình đó, để nó không mất. Ý nó như vậy. Thành ra tới đó chúng ta học nó cũng hơi chi tiết về vấn đề mà về cái phần đó. Trở lại cái giới nè, thì trong này là cái việc đoán sự của Tăng, tất nhiên là yết ma, là Tăng đoán sự đó. Đoán sự tất nhiên là yết ma để giải quyết một việc tăng sự nào, hoặc giả là trị tội một cái tỳ kheo nào đó chẳng hạn. Thì trong cái trong giới này, thập tụng với căn bản thì coi như tăng kỳ thì nó hơi khác tứ phần. Thập tụng kể các tỳ kheo là cần tác pháp yết ma xả trí đối với Bạc Đăng Đà. Xả trí, xả trí, xả là bỏ, trí là để xuống, trí mà để xuống đất coi như xả trí. Xả trí hơi giống vấn đề mà mặt tẩn, tất nhiên là không nói gì tới cái vị đó, cho ở riêng, đặt ở một chỗ vậy. Tỳ kheo không có liên quan đến cái vị đó, không có nói chuyện, cũng không có sinh hoạt, không có yết ma, cũng không có ăn uống gì chung, không có học hành hay là gì chung với họ, hỏi pháp chung như nào. Thế thì Bạc Năng Đà làm những cái điều sai trái ở đối với trong chúng, thành tăng tác pháp yết ma xả trí. Rồi là nhưng mà xả trí không được, tác pháp yết ma không được, tại vì luôn luôn lúc nào cũng một trong nhóm sáu tỳ kheo đó cứ là bên cạnh đó. Khi hỏi thành không, nó không thành là thâu chiêu, làm sao mà yết ma được. Lúc nào cũng nói là khi là tác pháp yết ma nhóm chúng, rồi đem cái việc đó ra để trình bày đưa lên tăng, rồi tăng tác pháp yết ma hỏi việc đó là thành không, nó là không thành. Có một người phủ quyết là không thành, nhớ. Mà cái phủ quyết đó là không được quyền cái người đối tượng bị yết ma mà phủ quyết, cái người đó không có quyền phủ quyết, những người khác được quyền phủ quyết. Chứ nếu mà nó là trị tội, mình lúc nào cũng hỏi thành không, mình không thành thì cũng đâu có được. Nhớ là cái người đem ra để mà trị tội không được quyền phủ quyết vấn đề đó. Thì bữa đó là lục quần tỳ kheo đi vắng đi, rồi có một nhóm thân hậu với lục quần tỳ kheo, rồi có mặt ở trong đó, rồi sợ là trong tăng yết ma trị tội đến mình giữa chừng, coi như là đi ra chưa xong, yết ma đoán sự của tăng chưa xong đi ra, rồi coi như là bất giữ dục nhi khởi khứ, là không có gỡ dục mà đi ra. Khi đi ra như vậy mà không gỡ dục thì yết ma không làm gì được, coi như là bất thành. Tại vì đi ra những người đó vẫn còn ở trong cương giới của đại giới, nhớ. Mà trong cương giới đại giới mà không gỡ dục mà đi ra thì coi như là nếu yết ma thành lâu biệt chúng, nên không có cách nào mà yết ma được. Nói đó là nó là về cái giới này, nó là không gỡ dục mà đi ra đó. Thế thì nó thêm mình biết rõ vấn đề gỡ dục, mà gỡ dục là người đại diện của tỳ kheo vắng mặt cũng không có quyền thay vị đó để phủ quyết tăng sự, nhưng sau đó vị này có bổn phận thông báo lại cho tỳ kheo đã gỡ dục cho mình biết rõ quyết định của tăng, có quyết định làm gì trong cái yết ma đó. Thì trong việc gỡ dục này, tăng kỳ phân tích thành hai là cái loại bạch gỡ dục, bạch và cái gỡ dục. Bạch là mình thưa, thưa cái gỡ dục này, ví dụ như tăng kỳ nó phân tích là nó là tôi có việc gì đó, tôi thưa thầy, tôi đi ra, tôi gửi ý muốn tôi trong tăng. Đó là cái thành hai, là một là bạch, là đưa từ bạch trong chúng, hai là gửi cái ý muốn của mình. Nếu mà có cái duyên sự nào đi ra cần là gỡ dục, cái gì điều này điều Phật khai, tại vì có việc cần thiết, có trường hợp trong luật cũng ấn định, ví dụ như ra chút xíu mình trở vô, mình có ý định trở vô nữa không cần gỡ dục. Ví dụ giữa chừng có ta tác pháp yết ma vậy là mình mắc tiểu tiện hay gì chẳng hạn, mình đi ra rồi mình trở vô liền thì cái việc đó là khỏi có gỡ dục, mà cũng không tội ở trong đây. Gỡ dục mình đi ra rồi á thì đó gỡ dục, rồi mình trở vô mình ngồi nữa thì cái gỡ dục của mình nó mất. Nếu sau này mà có đi ra nữa phải gỡ dục trở lại. Mấy thầy nhớ cho đó. Mình ỷ mình là mình gỡ dục rồi mình đi ra mình trở vô rồi mình ra nữa thì mình đã gỡ dục rồi, cái đó nó thành rồi. Rồi mình đi ra rồi có mình trở vô nữa thì cái gỡ dục của mình á nó mất. Mất rồi giờ mình muốn ra trở lại nữa thì có phải gỡ dục trở lại. Thì kết tội trong đây là phần lành ba vật đề là do tăng không bạch và không gỡ dục. Nếu mà không bạch tăng phạm ba vật đề, không bạch tăng không gỡ dục thì cái thời gian cũng như nói về cái khoảng cách mà định tội ba vật đề là hai chân bước ra khỏi cửa của phạm vi của giới trường, ha, khỏi cái cương giới của giới trường, cái chỗ mà tăng á. Tại vì cái việc cái tăng sự làm nào nó cũng có trong cái cương giới. Tại vì Phật đưa ra, ha, vì tăng không được làm tăng sự nơi không có cương giới. Nhớ cái gì, điều này ở trong luật á, ha, Đức Phật đưa ra là tăng không làm một cái tăng sự nào mà nơi đó chưa được kết cương giới. Ha, thành một cái yết ma được thành tựu, như thầy nãy thầy nói, à, nhân thành tựu, pháp thành tựu, sự thành tựu và xứ thành tựu. Là xứ là thuộc về cái cương giới của một cái một cái trú xứ đó. À, đây là cái đi ra mà không gỡ dục. 75, 76 là nhược tỳ kheo giữ dục dĩ hậu hối ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo gỡ dục rồi sao lại ăn năn phạm ba vật đề? À, tại vì khi hàng tỳ kheo trong cái nhóm lục quần đó, đi đâu cũng đi chung, mà nếu mà đưa ra mà tăng sự nào cái thì phủ quyết thành tăng, không cách nào mà lại yết ma một cái tăng sự nào được hết á, ha, trị tội những vị này được. Ha, thì chờ khi nào mà theo dõi lục quần tỳ kheo bận rộn nhắm mà họ không thể đến được mà họ gỡ dục á, ha, thì mau mau đánh kiền trì để yết ma đằng trị tội những người này. Ha, thì chờ một hôm nó thấy lục quần tỳ kheo coi như đi nhuộm y, cái người thì đi giặt y, ha, thì đánh kiền trì lẹ trong cái trú xứ, nó trong cương giới để mà nó có tăng sự, mời mấy thầy đến để mà dự. Thì mấy thầy kia đang giặt y nhuộm y, tay chân đầu lấm lem hết y phục này kia nọ, không thể mà đến dự được. Nói là tôi bận việc là nhuộm y nên không có thể dự được, cho tôi gửi dục. Thì trong tăng cũng đoán biết rằng là nếu có thời gian đó thì lục quần tỳ kheo chắc chắn là gỡ dục, chứ không có cách nào anh lại dự được, mới là nhóm chúng như vậy. Thì khi là nhóm chúng rồi trị tội một cái vị tỳ kheo mà thân hậu của nhóm lục quần, khi mà nhóm cái vị tỳ kheo này về than, nó bữa nay không có mấy thầy thành không ai binh vực tôi hết, à, tôi bị tăng trị tội. Nếu mà có mấy thầy binh vực đỡ quá, tất nhiên là phủ quyết đi. À, thì và lục quần tỳ kheo mới nói rằng là yết ma bất thành, tại vì tôi gửi dục không phải cái việc đó, cái gửi dục của tôi không phải là cái ý tôi gửi dục để cho để trị tội thầy, nên yết ma này không thành. Cái này nó trật nha, nếu mà nói vậy phạm ba vật đề, tại vì gửi dục mình gửi cái ý mình ở trong tăng, mình không có quyền. Mà nếu mà nó tôi gửi dục cái việc này mà làm cái việc kia thì cái việc đó nó trật trong cái yết ma. Thành tới Phật mới là trời, nó là gửi dục rồi sao là ăn năn, nó là hay là nó bác bỏ, thì cái đó là nó không trúng. Thành ở đây tổng hợp nội dung có chánh văn trong đây có hai điểm căn bản là làm nền cho phạm tướng: tăng sự như pháp và giữ dục như pháp. Nhớ là tăng sự như pháp. Tăng sự như pháp này là tăng sự không phạm một trong bảy cái phi tướng yết ma, tất nhiên là nhân, pháp, sự và xứ nó đều như pháp. Rồi là gửi dục cũng như pháp, chứ không phải là gửi dục là không như pháp. Thì hai cái điều đây là những điểm tất yếu yết ma được thành tựu. Thì những cái vị này chống đối yết ma như pháp thành tựu của tăng nên phạm ba vật đề, cái giới nè. Còn nếu mình là tăng đây yết ma phi pháp thì không có phạm trong này. Thế tại này là yết ma như pháp, mà yết ma thành tựu, mà mình chống lại cái yết ma như pháp thành tựu của tăng thì có nhiều phạm ba vật đề. 6 qua 77, nhược tỳ kheo cộng đấu tránh dĩ thính thử ngữ hướng bỉ thuyết ba vật đề. Nếu tỳ kheo tỳ kheo coi như là họ cãi tranh luận với nhau, cùng nhau mà nó là cãi giả hay tranh luận, rồi nghe cái những cái lời của bên này, rồi hướng đến cái lời của đến bên kia để mà nói, phạm ba vật đề. Cái này nó khác là hai lưỡi nha, cái giới này giới không phải là nó hai lưỡi, nhưng mà nghe lén ở bên kia rồi mà qua nói cho bên này thì hai bên không cách nào mà giải quyết được cái sự tranh chấp đó, cái sanh ra cái việc mà cãi giả, cái việc mà đấu tranh với nhau. Cái này là nghe lén đó. Thì một số trong cái nhóm lục quần tỳ kheo có hai nhóm tăng mà cãi giả với nhau đó, rồi là tranh đua với nhau đó, thì lục quần tỳ kheo mới đi lén nghe phía bên kia rồi chạy qua bên này nói những cái ý định của những người ở phía bên này, nói cái gì ý định họ như cái gì đó, coi như là với cái ý của cái giới này. Thì trong cái phần này, cái chánh văn của mỗi bộ nó hơi khác nhau. Chánh văn, ví dụ cái chánh văn của cái tứ phần á, đơn giản nhất là nghe lén, mà chỉ nói gọn là nghe. Trong phần giải thích có ghi ra là tức là nghe lén của bên này qua nói bên kia. Còn cái chánh văn của ngũ phần á, tỳ kheo đã tự tranh chấp với người khác, rồi là sau đó nghe lén với ý nghĩ rằng ta sẽ ghi nhớ những gì các tỳ kheo này nói. Rồi trong cái tăng kỳ, khi các tỳ kheo khác đang tranh cãi với nhau, đến đứng nghe lén, rồi với ý nghĩ ta sẽ ghi nhớ những gì họ nói, chỉ với mục đích ấy chứ không có gì khác. Rồi về riêng cái bộ thập tụng là tỳ kheo nào đã tranh chấp với người khác, bèn lén đến nghe trộm, với ý nghĩ ta sẽ ghi nhớ những điều họ nói. À, riêng cái bộ căn bản, biết các tỳ kheo khác phát sanh sự tranh chấp, tìm dạch các sai lầm để gây gỗ nhau, bèn lén đến nghe những cái điều mà họ nói, rồi nghĩ rằng ta cần nghe để khiến cho họ tranh chấp nhau, chỉ vì mục đích ấy chứ không có gì khác. Thì với cái tâm niệm vậy thì khó là hai bên mà dàn xếp cho dập tắt cái sự mà tranh đấu được. Thì thể thức trong này để định tạo tứ phần, dẫn một số trường hợp là có hai tỳ kheo đang ngồi nói chuyện riêng tại chỗ kính. Cái này thì tứ phần đưa ra để mà nêu ra trong cái sự mà nghe là hai tỳ kheo đang ngồi nói chuyện riêng một chỗ kính, mình có việc cần đến phải búng tay hoặc tặng hắn rồi mới vào, còn nếu vậy thì không ấy thì phạm đầu kiết la. Tất nhiên hai vị tỳ kheo họ nói thì thầm với nhau, họ nói chuyện riêng tư với nhau, thì tứ phần mới đưa ra là nên là làm cho những người kia biết là có một cái người thứ ba tới nữa. Họ nếu mà họ về việc kính, họ việc bí mật của họ, họ có thể là họ ngưng, là họ không nói. Còn nếu họ nói bình thường thì cái việc gì không quan trọng. Còn nếu cái việc mà mình không có búng tay, không làm với người kia biết thì đầu kiết la. Đó là cái định tội của tứ phần. Còn thêm nữa, còn nếu có trường hợp khác cũng tương tự. Thứ hai nữa là trên cái đường đi, nó hai người đi trước đang nói chuyện gì thầm thì như vậy, mình từ sau mình muốn đi vượt qua khỏi đi trước những người đó thì phải là phải báo hiệu như thế nào cho người đó biết, hoặc giả là họ nín, hoặc giả là những cái việc kín. Còn nếu mà mình không báo và phạm đầu kiết la, đó là cái tứ phần đã định tội. Còn mình nói lén đầu này nghe lén để mình báo cáo đầu kia, đó là phạm ba vật đề. Rồi trong cái bộ tăng kỳ thì nêu có cái điểm này cũng hay. Hai tỳ kheo đang ngồi nói chuyện trong nhà, mình từ ngoài bước vào phải búng tay hoặc tặng hắn, hoặc là dậm chân gây tiếng động cho họ biết. Nếu hai người ấy nghe mà im lặng không nói nữa, tự mình phải tránh đi không bước vào. Tại đây là nói cái việc riêng tư của họ. Còn nếu mà họ vẫn tiếp tục nói chuyện thì có thể vào, tại việc đó không có gì quan trọng, không có gì bí mật. Đó là nó là về cái liên quan đến về cái giới mà nghe, là cái việc mà riêng tư. Thì trong cái trong cái tứ phần cũng đưa giờ hoặc giả là có là hòa thượng A Xà Lê khi cần kiểm soát tu học của các đệ tử đến thăm chỗ của họ hoặc nghe họ đang bàn luận những cái đề tài phi pháp, không nên bước vào khiển trách nghe, mà sau đó họ gọi họ đến để khiển trách, hoặc nghe họ đang bàn Phật pháp cũng không nên bước vào tham dự, và sau đó có thể gọi họ để khen ngợi. Như thế bộ này nêu những cái chấp hành nghiêm chỉnh đối với cái điều luật, và trong mọi trường hợp tỳ kheo không được cố ý nghe lén chuyện của người khác, bất kể là chuyện xấu hay là cái chuyện tốt. Cái này cũng gì cũng có phép lịch sự nha. Cái việc mà riêng tư hay việc bí mật của họ mà họ mình tìm hiểu hoặc giả là mình là xen vào việc đó nó không hay. Giới thứ 78, nhược tỳ kheo sân khỏe cố bất hỷ đã tỳ kheo giả ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo vì giận tức chẳng có vui đánh tỳ kheo khác phạm ba vật đề, chứ này chữ đã nha, thì cái này có một cái nhóm mà tỳ kheo trong lục quần về giận mà sân hận mà đánh 17 vị tỳ kheo mà trong thập thất quần, thì cái đánh này kết tội là vì cái sân nha, sân hận mà đánh nên phạm ba vật đề. Chứ mà nếu mà đánh ở đây trong cái thập tụng nói là đánh bằng tay hay bằng chân là phạm ba vật đề, còn bằng đánh những cái vật khác là phạm độc kiết la mà thôi. Còn riêng tướng phận nó đánh bằng tay nè, đánh bằng đá, bằng gậy, phạm ba vật đề. Ngoài đó ra bằng các thứ khác là độc kiết la. Còn Bồ Tăng Kỳ thì đánh bằng thân phần và thân phương tiện, bằng chân là bằng cả thân thể của mình, thân phần là tay, là bật chân hoặc cùi chỏ, đầu gối, móng tay. Phương tiện bằng các thứ dao, gạch, ngói, đá, hoặc đánh, hoặc ném, hoặc chọi. Đây là cái Bồ Tăng Kỳ. Còn căn bản là đánh ba thứ là nội thân, ngoại thân và cả hai. Nội thân là bằng tay, bằng chân, đánh bằng một ngón tay, chỉ một độc ba đặc đề. Đánh hai ngón thì phạm hai tội. Hoặc là đánh bằng năm ngón hay là mười ngón thì phạm năm ba vật đề hay là mười ba vật đề. Rồi nếu mà cái này là đánh là tỳ kheo là phạm ba vật đề, từ tỳ kheo ra đánh các chúng khác thì phạm độc kiết la mà thôi. Nhớ vì sân không quan hỷ yếu tố căn bản để thành tội, đánh người chỉ có vì tức giận, vì thù hiềm mới thành tội, ngoài ra không phạm. Thì đánh đây là chỉ tội của định tội vì kheo là vì sân hận. Còn đánh ngoài ra để dạy dỗ, đánh vì lòng từ bi thì cái đánh này mình thấy nó, thì nhớ cấp trước cũng có nói cái chuyện mà của Hòa Thượng Thí Tịnh ưa đề cập nè, dạy chúng là chúng nhớ rất là tế nhị. Kỳ đó Hòa Thượng có kể cái chuyện này, nó có một cái chú ở trong chùa làm sai, sa di ra làm sai ở chùa Vạn Đức, thì Hòa Thượng mới kêu lên mà dạy cái tội của chú để khoảng là đánh bao nhiêu roi. Thì cái chú kia nó tội của con đáng đánh cả 10 roi. Thì Hòa Thượng mới lấy roi bắt chú nằm xuống cúi xuống đánh mà phải kiểm soát này. Đánh cái roi thứ nhất với cái tinh thần để dạy, vì lòng từ bi mà để đánh, nhớ chứ không phải sân hận để đánh. Như cái giới này kết tội ba vật đề là sân để đánh. Đánh cái roi chính Hòa Thượng nói cái roi thứ nhất là đánh vì thương để mà dạy, không phải vì sân. Mà đánh cái roi thứ hai còn kiểm soát và làm chủ được, đánh gì để dạy. Qua cái roi thứ ba hơi hăng cái tay lên, đánh cái roi thứ tư bỏ xuống liền, còn sáu roi nó không đánh. Hòa Thượng nói nếu mà đánh vậy thì mình đánh vì cái sân chứ không phải đánh vì cái thương để mà giải nữa. Thì nếu sân thì coi như vậy không có lợi ích. Mà nếu mà sân mình đánh cái người kia là họ đau lắm nha. Còn vì lòng từ bi của mình đánh mà thương thì họ đau ít hơn. Thường thường cái tâm lý ha, thì nó dạy dạy chúng rất là tế nhị ha, thì đấy, nếu mình vì cái sự sân hận mà để mà đánh thì cái việc nó khác, còn vì cái lòng từ bi nó khác ha, thì giờ đôi khi mình dạy dạy đệ tử mình đánh ít có khi nào mà nó có thể hiện cái từ bi nó trọn vẹn được lắm không, thương đánh nhưng mà đánh tức, nó đánh vào đã tay chẳng hạn. Thì trong cái thế giới này nếu mà tỳ kheo ai gì mà sân hận không vui mà đánh tỳ kheo này dùng chữ đã, qua cái giới thứ 79 trong cái cuốn tỳ kheo mà chúng ta chúng ta tụng ở chỗ này, cái giới này đó, cái ý nó sai nha quý đệ nhớ. Thì hòa thượng Ấn Quang là gì, cái giới mà 78 mà là gì nếu tỳ kheo vì giận tức không vui đánh tỳ kheo khác phạm ba vật đề, phải không? Rồi cái giới kế 79 là nếu tỳ kheo không vui lấy tay tát tỳ kheo khác phạm ba vật đề, phải không? Cái giới 79 nè, mà cái giới này không phải, cái giới này dịch vậy nó không phải cái ý đó, là nhược tỳ kheo sân nhế bất khỉ dĩ thủ bát tỳ kheo giả ba vật đề, chữ bát này là tát, này là tát. Thầy hòa thượng dịch sát với cái này, sát là dùng tay để tát tỳ kheo khác phạm ba vật đề, nhưng cái ý về cái giới này Phật chế không có vậy, dịch cái đó sai nha. Thành trong cái cuốn mà mới thầy tỳ kheo mà cuốn nhỏ cho thầy in lại sau này á, cô đó sửa lại rồi, thầy đã sửa lại là nếu mà tỳ kheo vì sân nhuế vì sân hận chẳng vui dùng tay để dọa đánh phạm ba vật đề, nhớ cái giới này là dọa đánh chứ không phải là tát. Thủ bát dịch là tát, trật với cái ý của Phật chế cái này. Tại vì sao? Tại vì trong cái sớ giải của Đức Phật á, là cái giới trước vì sân hận lấy tay đánh tỳ kheo kia, mà ta mới nói là đánh á, thì như giải thích ở trong cái sớ giải này, cái tay mình hay cái chân mình đụng tới cái thân người kia đó là nội thân, còn ngoại thân á là mình lấy cây mình liện người kia hay cục đá mình liện người kia, đó là ngoại thân. Còn nếu mà nội ngoại thân á, là mình lấy cái cây mình đánh đụng cái thân người kia, là cái thân mình là nội mà cái cây nó thuộc về ngoại, nội ngoại thân đó, thì đụng đó kia. Còn cái giới này á là cái thân của mình, tay của mình, cái cây chưa đụng tới người kia. Nó giải thích của cái giới này đó, thì ta nói mà là gió lấy cái cây mình giá lên ở trên đầu người kia, đó là cái giới này. Chứ bây giờ dùng cái tay mà tát người kia thì nó trật cái ý của Phật chế cái giới này nha. Đó là thường thường của mình, nó cái giá bằng ba cái đánh nè, đó là ý của cái giới 79 nè. Nó là nó gì thành là có chữ bát, nhưng thật sự nghĩa đen chữ bát này là tát, thủ bát là tát. Đó thành là giơ tay dọa đánh đó, thì cái văn này là dĩ thủ bát, nghĩa đen là lấy tay dỗ. Đây là do dịch chữ không có chỉnh, chứ trong giải thích nó rõ là dọa đánh, mà mấy bộ kia thì nó rõ hơn. Nó là giới 79 là giờ 80 là nhược tỳ kheo sân nhế cố dĩ vô căn tăng già bà thi sa giả ba vật đề, nếu tỳ kheo vì cái sự sân hận đem cái việc vô căn cứ vô căn cứ phạm tăng già bà thi sa để mà vu khống phạm ba vật đề, thì cái giới này đối với cái giới của tăng thàng thì nó hơi giống nhau. Tăng thàng là vô căn cứ mà đem ba la di quỷ bán, còn này vô căn cứ mà đem tăng tàng mà quỷ bán. Nếu ba la di mà vô căn cứ mà quỷ bán thì phạm tăng tàng, còn đem tăng tràng vô căn cứ để quỷ bán là phạm phạm ba vật đề. Đây, cái giới này cũng hơi giống giống chứ không có gì khác. Thì số mà tỳ kheo nhóm 6 tỳ kheo về hiềm khích 17 vị tỳ kheo kia nên mà vu khống là quỷ bán là trong bộ ngũ phần này nó bạc năng đà mà hiềm khích nên vu khống đạt ma. Tại vì đạt ma là đệ tử của năng đà kỳ mà cho y mà giật y lại trong ni tắc kỳ ba vật đề. Đa 81 nè, nhược tỳ kheo sát lợi thủy nhiễu đầu vương chủng dương vị xuất vị tàn bảo nhi nhập nhược quá cung môn quắc. Chữ đó chữ quắc nha, quắc là cái ngạch cửa, chữ bộ môn với chữ quặc ở trong đó là chữ quắc, quắc là cái ngạch cửa này phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo là giờ cái chủng loại vua dương chủng sát lợi thủy nhiễu đầu dòng vua sát sát đế lợi, mình dịch về cũng được, thủy nhiễu đầu chữ nhiễu và chữ nghiêu cũng được. Vua chưa ra khỏi chưa cất của báo nếu mà mình bước qua khỏi cái ngạch cửa cung phạm ba vật đề cung môn quắc giả. Đó là cái cung này là chỉ cho cái sự hưởng thụ nha, cái sự hưởng thụ mới là có cái chữ miên ở trên hai cái miệng ở dưới. Thành là chùa tuyệt đối là không có xài chữ cung nha, các ngày xưa này là dùng chữ không có xài chữ cung mà xài chữ gì, chữ điện, chứ không ai xài chữ cung. Chữ cung là lạc vô trong này, nó chỉ là vua là cái chỗ mà họ ăn chơi cái này cái khác họ mới dùng chữ cung. Tại vì mấy thầy thấy chữ miên với có hai cái miệng ở trong cái nhà này tất nhiên là nó nói là chữ cung, mà cái cung thì coi như là và có hai cái miệng trong này. Thầy nó không ở chùa ở tự không ai mà xài, nó là có cái cung ở trong đó không có dám để chữ cung. Ở ngoài thì họ để chữ cung chứ chùa không để chữ cung, chùa phải dùng chữ điện chứ không phải dùng chữ cung. Nếu mình ở trong chùa mình để cái chỗ nào chữ cung đó, người ta vô ta thấy ta cười. Tại vì cung luôn luôn lúc nào mới có hai cái miệng, hai cái miệng trong một cái nhà, ta kỵ cái vụ này đó, nó không có cung được. Thế thì ở trong đây cái vấn đề là nhập dương cung, mình học để cho biết hồi xưa vào Phật cái thế, cái quy thế của Phật, rồi cái sự mà đối với Phật Pháp, những cái hàng vua chúa họ cung kính. Còn bây giờ cái vụ mà nó hiếm cái vấn đề mà vào trong cái cung vua mà nó dễ dàng như vậy. Thì ở trong này nếu mà có ai đi vào trong mấy cái lăng tẩm mấy thầy thấy hôm qua bên Trung Quốc hay là qua ngoài Quế, mình thấy cái hậu cung phía đằng sau cái ngự uyển rồi cái hậu cung chỗ đó mà ngự cung là thường thường mấy cung phi tần là ở, mà trong đó ở dọn dẹp đó là ai, là thái giám. Nhớ có thái giám này ở trong cái hậu cung. Thế thì trong cái liên quan cái nhiều bộ trong này nó có hơi giống giống mà có nhiều cái điều nó hơi khác. Bây giờ mình học về cái thủy nhiễu đầu, cái sát đế lợi là cái dòng sát đó là vua chúa, thì cái giai cấp mà sát đế lợi là giai cấp mà thống trị, bà la môn là cái giai cấp mà để mà tế lễ cúng kiến, còn sát đế lợi là cái giai cấp mà thống trị, mà vua thì đó là thuộc về giai cấp sát đế lợi. Mà cái giới này đó phải là thủy nhiễu đầu, tất nhiên là khi mà lên làm vua đặc biệt cái là những mà là vua mà nước lớn là phải có thủy nhiễu đầu. Thủy nhiễu đầu là cách như thế nào? Là nếu mà nói những cái vua mà lớn như vậy thì cách thức mà khi mà đăng dương thì cái nhà vua đó lấy một cái sừng của con bò trắng mới là đựng tất cả những cái hột giống bỏ trong cái cái sừng đó, sừng bên bên phải hay bên trái gì của con bò đó, rồi lấy nước bốn biển, rồi cái nhà vua với hoàng hậu ngồi trên cái kiệu, cái kiệu mà bằng vàng á, rồi những cái tiểu dương, tại vì cái đây là nếu mà thủy nhiễu đầu, dương chủng thủy nhiễu đầu là một vị mà đại dương, có thể nói là chuyển luân dương chẳng hạn, là thống trị nhiều cái nước nhỏ, mà cái nước của đây nó vua Ba Tư Nạc chẳng hạn, vua mà cái hàng mà sắc đó lại thủy nhiễu đầu, còn có vua Tịnh Phạn là một cái vua nhỏ. Thế thì tất cả những cái vị mà tiểu dương nó mới khiêng cái kiểu này, rồi Bà La Môn mới lấy nước bốn biển nó rưới trên đầu cho cái nhà vua này. Thì khi mà vậy là được gọi là chánh thức, sát đó lại thủy nhiễu đầu, là chánh thức. Thì cái giới, ngay cái giới của chúng ta là học là Đức Phật đưa ra là sát đó lại thủy nhiễu đầu. Còn nếu ngoài ra những cái vị vua mà không phải này là không áp dụng trong cái giới này. Nhớ quý thầy nhớ, đó là giàu ở vô dương cung nhưng mà không kết tội như trong cái chánh văn này đã nói. Thì trong cái giới này cái duyên khởi nó rất nhiều, căn cứ vào trong tứ phần, nhất là trong cái bộ mặt căn bản đó là Kalu Đà Di là thầy của bà Mạt Lợi Phu Nhân của vua Ba Tư Nạc. Thì một hôm Kalu Đà Di mới đi vào trong cung sớm, bà hoàng hậu và vua Ba Tư Nạc đang ngủ. Khi mà ngủ nghe báo là tỳ kheo Ca Lưu Đại Di mới đến bà hoàng hậu là vội vàng mới là ra đón, mới lấy chiếc áo choàng, đang ngủ với vua ra phía ngoài lấy chiếc áo choàng vừa choàng lên là trợt tay mà rớt xuống trống trải hết. Bà mới là hổ thẹn, bà ngồi bẹp xuống không dám đứng để mà chào Ca Lưu Đại Di. Rồi Ca Lưu Đại Di mới cũng hổ thẹn rồi là trở ra cung đi về tinh xá. Mà Ca Lưu Đại Di về rồi bắt đầu một khoe, nói bữa nay tôi thấy cổ quý đệ nhất bảo Ba Tư Nạc là tới tay Phật mới cấm. Thì ở trong này cái đệ nhất bảo mà căn cứ vào trong tứ phần bàn rất nhiều đó, tại vì ở trong này nó là khi mà vua chưa ra, chưa cất của báo mà bước vào ngạch của cung vua thì phải ba vật đề, cái này của báo, này của báo này nó mới bàn, những cái nhà làm luật mới bàn của báo này là của báo gì. Thì nó là của báo, đây là dẫn cái lời của Ca Lưu Đà Di thấy cái như đệ nhất bảo của Ba Tư Nạc, là thấy được đệ nhất bảo vua Ba Tư Nạc nha, chính đó là chỉ đệ nhất Dương Phi. Đây là nói về cái tứ phần, duyên khởi của tứ phần á, ông nói rõ là hôm nay tôi đã trông thấy được đệ nhất bảo của vua Ba Tư Nạc, nên là Phật gọi Ca Lưu Đà Di đến mà khiển trách. Thì trong cái tường thuật của cái ngũ phần có hai chuyện này. Chuyện thứ nhất là các tỳ kheo thường xuyên lui tới trong cung vua, một số tỳ kheo thấy những cái cung phi mỹ nữ rất là đẹp, nên có một số tỳ kheo coi như là hoàng tục ra đời. Rồi các vị đại thần mới ra trách, mới trách nói sao vua không có giấu kỹ cung nữ ở trong cung để cho người ngoài mà thấy được như vậy. Đó là cái chuyện mà chuyện thứ nhất ở trong cái mộ ngũ phần để đề cập qua. Chuyện thứ hai của duyên khởi của ngũ phần là trưởng lão A Nan thường thọ thỉnh sự cúng dường của nhà vua, nên nói vào cái A Nan vào sớm, rất sớm ở trong cái cung, gặp lúc là phu nhân đang ngủ hay chưa dậy, báo tin là trưởng lão đã đến, nên là phu nhân mới là dội khoác cái y rốt cuộc rồi cái y đó bị tuột xuống mất, là nó khỏa thân. Rồi bà mới hổ thẹn, mới cái ngồi xuống tại chỗ, là A Nan cũng hổ thẹn trở về. Rồi là nhân đó Phật khiển trách, coi như là tỳ kheo vào cung mà nó là là sớm quá. Những điều tai hại khi mà tỳ kheo vào trong cung đó. Thì đó là hai cái duyên khởi của cái bộ ngũ phần. Rồi qua về cái duyên khởi của bộ thập tụng đó, đó là hai lần kết. Rồi lần sau là tùy khai. Lần đầu là Vua Ba Tên Nạt khi tin Phật yêu cầu Phật cho phép các cái vị tỳ kheo vào ở trong cung để giảng cho các cái cung tần. Mỗi cái vị cung tần đó là tự do muốn tìm một cái vị tỳ kheo nào làm thầy của mình. Riêng bà Mặc Lợi Phu Nhân mới là thỉnh Ca Lu Đà Di để làm thầy của mình. Nên một hôm á, Ca Lu Đà Di nửa đêm như vậy, Ca Lu Đà Di tưởng là sáng sớm mà, tưởng sớm mang y bát vào trong cung. Khi mang y bát vào trong cung á, thì bà Mặc Lợi Phu Nhân mới là còn đang ngủ, mới kêu thức dậy, thức dậy rồi là bà Mặc Lợi Phu Nhân chưa có thay đồ mà nó kỹ trong đó. Nên mặc những cái đồ mà còn ngủ với nhà vua vậy, những cái áo mà có kim tuyến, những cái chỗ mà trang phục cho nhà vua đi. Nên Ca Lu Đà Di đã nhìn là hổ thẹn rồi, bà Mặc Lợi Phu Nhân cũng là hổ thẹn. Rốt cuộc đây là cấm. Đó là về cái thập tụng. Thập tụng có nêu ra về cái chuyện mà Ca Lu Đà Di là liên quan đến với cái trong cái giới này. Còn về cái bộ căn bản á, thì nó kể đưa ra cái chuyện chuyện mà Vua Ba Tư Nạt nó có hai cái vị mà phu nhân mà nổi tiếng nhất. Thứ nhất là Hành Vũ, thứ hai nữa là Mặc Lợi Phu Nhân. Hành Vũ là cái vị mà dòng sắc để lợi, còn Mặc Lợi Phu Nhân là cái dòng họ mà tầm thường chứ không phải là sắc để lợi. Thì một hôm động binh sớm là Ca Lu Đà Di mới đi vào trong cung. Ngày Xá Lợi Phất thì ngày trưa Ca Lu Đà Di là lựa là Mặc Lợi Phu Nhân là cái người đệ tử của mình, còn Xá Lợi Phất là bà Hành Vũ. Nên Xá Lợi Phất biết nửa đêm vua động binh như vậy chứ chưa sáng, còn Ca Lu Đà Di tưởng là sáng rồi, ôm mình bác vào trong cung rồi là kêu bà Mặc Lợi Phu Nhân dậy để mà nghe pháp. Khi nghe pháp rồi là thọ trai rồi, chưa sáng nữa. Chưa sáng những người cung phi mỹ nữ họ mới trách, họ nói thuyết pháp cái nỗi gì mà nửa đêm như vậy mà vô cung thuyết pháp. Rồi khi mà thuyết pháp ăn sáng xong rồi đi về, Xá Lợi Phất ngày mới chưa đi. Thì Ca Lu Đà Di chê Xá Lợi Phất không tinh tấn bằng ông ta, coi như là ông ta đã sớm như vậy. Thì do đó nên Phật mới cấm. Cái điểm chính của cái giới này là hàng tỳ kheo vào trong cung ít nhất là cũng phải là để cho mặt trời nó mọc, vua cất những cái của báo, cái sự hưởng dục lạc của nhà vua đã xong xuôi, rồi là cất những cung tần mỹ nữ rồi lên cái chỗ khác hết đó. Nên hàng tỳ kheo không có trở ngại ba cái vấn đề này. Đó là những cái lý do mà Đức Phật mới đưa ra là để cấm hàng tỳ kheo vào trong cung. Cái 10 điểm mà nó là vào ở trong cung á, thì trong luật cũng có đưa ra. Đức Phật nó cấm hàng tỳ kheo khi mà vô trong cung như vậy có 10 điều tai hại trong này. 10 điều tai hại được liệt kê theo cái luật nhiếp. Thứ nhất là phu nhân thấy tỳ kheo có thể cười mà vua có thể nghi là hai người có sự tư thông với nhau. Đó là trong luật nhiếp kể lại là phu nhân thấy tỳ kheo có thể cười rồi vua có thể là nghi ngờ. Thứ hai nữa là cung nữ có người quá thai, vua có thể nghi cho tỳ kheo. Tại vì Đức Phật nó nhiều cung phi mỹ nữ quá cũng không biết là ai, thành ra là người nào có thai thì vua cũng không hay nữa. Là cung nữ có thai, vua có thể nghi cho tỳ kheo. Thứ ba là ở trong cung mất bảo vật, Thứ tư là chuyện cơ mật của vua bị lọt ra ngoài. Thứ năm là thái tử có điều tổn hại. Thứ sáu là vua có những điều tổn hại. Thứ bảy, biếm trước đại thần, là có khi những cái đại thần bị cách chức cách này cách khác, rồi nó đổ thừa cho nó hàng tỳ kheo, hoặc là tâu với vua cách này cách khác. Thứ tám là đưa chức lên á, cất nhắc đại thần. Thứ chín là chinh phạt nhiều. Thứ mười là tưởng thưởng công lao chiến tướng không công minh. Tưởng thưởng công lao chiến tướng không công minh, đây là cái mười điều mà Luật Nhiếp đưa ra. Nó tỳ kheo dạo trong cung cũng có thể là có mười điều mà hại. Thì mình thấy cái điều này, ví dụ như Đề Bà Đạt Đa đã vào trong cung toa rập với thái tử A Xà Thế để mà hại vua Tần Bà Sa La, bắt bỏ trong ngục. Đó là về cái liên quan đến cái này, mình để học để mà cho biết vào cái thổ xưa thôi, giờ không có cái vụ đó nha. Mà nói về cái thời phần á, về căn cứ vào trong cái tứ phần tăng kỳ và ngũ phần á, thì không ghi rõ về cái thời phần. Còn Duyên Khởi trong các bộ này đều nói là cái ta chê hàng tỳ kheo quá sớm, thì cái thời gian quá sớm là vua chưa có cất của báo kịp. Tất nhiên là vua còn hưởng thụ vấn đề mà dục lạc thành nên trong Duyên Khởi mới nói tỳ kheo có thể được quyền vào trong cung lúc sau mặt trời đã mọc rồi. Đó là cái thời gian trong cái các bộ đề cập rồi. Trong cái thời gian mà khoảng cách cái không gian thì bước qua khỏi ngạch của cung, cái chữ quắc là cái ngạch cửa. Mà nếu mà cái chân bước vô một chân trong một chân ngoài, đó phạm độc kiết la mà thôi. Nếu hai chân bước vô khỏi ngạch hết đều phía trong thì phạm ba vật đề. Đó là cái sự xác định của các bộ để mà định tội trong cái khoảng cách đó. Nếu một chân mình bước ra ngoài còn ngoài bên trong thì coi như là chưa là định tội ba vật đề. Hồi nãy nói đó là nếu mà ở đây áp dụng là có phải là làm lễ quán đảnh, sát đế lị mà quán đảnh mới là kể trong cái hàng tỳ kheo là phạm đây. Còn nếu mà cái vị vua đó chưa làm lễ quán đảnh hoặc giả không phải dòng sát đế lợi thì cũng chưa. Nhớ là Ca Tỳ La Vệ là một cái tiểu quốc thôi nha, cái vua Tịnh Phạn là một cái tiểu vương thôi. Lúc đó là thuộc về trong cái nước Câu Tắc La, mà Câu Tắc La của trị vì của vua nào? Vua Ba Tư Nạc, cái nước mà nước lớn. Thì nói là vào cái thời Phật thì có Ấn Độ có 6 cái nước lớn, 6 nước lớn mà thôi. Ca Tỳ La Vệ là không phải là một nước lớn. Thì nó mà chuyển luân dương á, chuyển luân thánh dương, mà nó sau này trong sử hay trong sách mới kể là vua A Dục là cái gì mà thống lãnh hết cả Ấn Độ vậy. Thì đó như vua A Dục là qua là chuyển luân dương, tức là hoàng đế có thể thống lãnh hết. Thì cái các bộ nó cũng hơi giống nhau về cái Duyên Khởi. Trong này có trường hợp tùy khai nha. Tùy khai được ghi trong chánh văn của bộ Thập Tụng Văn Căn Bản cũng như cái bộ Giải Thoát. Trường hợp tùy khai này theo giải thích của Thập Tụng, nếu chính vua sai sứ đến mời gọi hoặc phu nhân hoặc là dương tử, nói chung các quan thuộc về thế lực trong cung, các người này mời gọi tỳ kheo vào cung thì tỳ kheo không bị hạn chế bởi các điều ấn tượng trong chánh văn trong luật Đức Phật đưa ra. Đó là cái điều khai cho hàng tỳ kheo. Nếu mà bị vua hay đại thần thì đó là được quyền, lúc nào cũng được quyền mà vào trong cung. Rồi riêng cái bộ căn bản là giải thích khác ở chỗ này, trừ những vị đã chứng đắc phép thù thắng như Tôn giả Xá Lợi Phất. Là cái này là riêng cái bộ căn bản thôi, là chứng đắc có pháp thù thắng thì cũng có thể là vô lúc nào cũng được. Mà ngoài ra thì có sự hạn chế ở trong cái điều luật. Không, tới đây thôi nha. Rồi tới kỳ sau chắc không. Như trong trong luật cũng hạn chế chúng ta mà tiếp xúc với chính quyền nhiều nha. Ngay trong luật. Tại vì trong luật cũng có mấy điểm mà hàng tỳ kheo không nên đến mà vào trong cái chỗ đó hoặc gần gũi, hay hoặc giả là cất những cái tự viện mà gần những cái nơi á, thí dụ như hí viện nè, hay cung vua, cái chỗ mà có giặc cướp và nhiều vân vân, thì dường như là trong luật cũng cấm hàng tỳ kheo đi đến những cái vô những cái chỗ đó, phải không? Một là nhà vua nè, hai là nhà đồ tể, thứ ba là nhà con hát, thứ tư là gì? Là nhà nấu rượu. Thứ năm nữa là gì? Có năm cái nhà mà hàng tỳ kheo không nên đến á. Dâm nữ. Một là nhà vua. Nhà vua thì mình đến đó thì chắc chắn là họ nghĩ khác mình đi. Mà bây giờ mấy thầy mà thân cận với những cái người mà lớn quá, tao nói đi xin chức chẳng hạn, hay đi lo lót, hay đi này kia kia nọ đủ thứ, nó cũng không tốt dựa vào cái quyền thế. Rồi nhà con hát, cái nhà con hát là coi như là tại hồi xưa là quan niệm, bây giờ là những người con hát là quá giá trị, phải không? Có cái thế này kia nhỉ. Chứ hồi xưa là gì? Có câu đã nói về sướng ca vô loại. Mà mấy bà già mà không bao giờ bà cưới dâu, mày cưới dâu là con dâu đó là cái xuất thân từ cái người hát, nó không cưới đâu. Nhớ, còn bây giờ cái hát là coi như là quý dữ lắm, phải không? Có giá nhiều hơn. Thứ ba nữa là vô cái đồ tể. Đồ tể là cái chỗ mà họ sát sanh nhiều. Thứ tư nữa là nhà nấu rượu. Còn thứ năm nữa gì? Nhớ nha, nó dâm nữ. Là những cái chỗ đó là tại tỳ kheo đến đó nó có tai hại mà không ấy cũng nghi ngờ. Thí dụ dụ nhà dâm nữ mà mình ở trong nhà mình đi ra, giàu có tốt mấy người ta cũng nghĩ không, tỳ kheo nó là cái gì đâu. Thành nó khó nha. Thôi giờ nghỉ.